Xin chào các bạn đã đến với Thought Experiment thứ 2 của Philosophy 101. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về Linh. Linh là một người ăn chay trường và cô đã ăn chay hơn 40 năm nay rồi. Sau hơn 40 năm thì Linh đã đợi được đến ngày cô ấy ngồi vào chiếc bàn ăn với một miếng sườn heo BBQ hảo hạng, một vài miếng xúc xích thơm ngon và một miếng ức gà béo ngậy. Suốt những năm qua, trong Linh luôn tồn tại một khát khao mãnh liệt với thịt. Cô luôn nhớ mùi vị của thịt, nhớ những sự béo ngậy, nóng giòn của thịt khi đưa lên môi. Tuy nhiên, nguyên tắc của cô về việc ăn chay trường lại lớn hơn rất nhiều so với khát khao đối với thịt. Và chỉ đợi đến hôm nay, Linh mới có thể bắt đầu ăn thịt trở lại mà không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm. Miếng sườn heo và xúc xích được làm từ một chú lợn tên là Johnny. Linh đã gặp Johnny được vài tuần trước và được biết rằng Johnny được tạo ra từ một công nghệ biến đổi gen và có thể giao tiếp với con người. Chú lợn nói với Linh rằng ý nghĩa cuộc đời này của chú là được trở thành một món ăn ngon đối với con người và thịt của chú được bày biện đẹp đẽ trên bàn ăn của các nhà hàng sang trọng. Hơn nữa, Johnny chia sẻ với Linh rằng khi mà chú lên bàn mổ thịt thì tất cả những cái công đoạn giết hay là mổ thịt chú sẽ đều được làm một cách rất nhân đạo và không hề có một chút đau đớn nào. Khi nghe Johnny trải lòng, Linh thậm chí còn cảm thấy nếu mà mình không ăn thịt Johnny thì mình đang không tôn trọng ý nghĩa cuộc đời của chú. Về cái phần miếng ức gà béo ngậy, Linh được biết rằng là thịt gà này được chế biến từ một chủng loại gà biến đổi gen để chắc chắn rằng giống gà này khi sinh ra sẽ không phát triển về não bộ hay hệ thần kinh trung ương. Theo một cách hiểu khác, chú gà mà Linh sẽ ăn ngay từ khi sinh ra không khác gì sống một cuộc sống thực vật, không có não bộ, dẫn đến là chú sẽ không có cảm nhận về đau đớn, mà cũng như là không có nhận thức về bản thân hay môi trường xung quanh hay bất cứ một cảm giác nào của một động vật có hệ thần kinh trung ương. Khi làm thịt giống gà này, vì thế mà chẳng khác gì chặt một cái cây hay nhổ gốc của một củ cà rốt cả. Tuy nhiên, vấn đề là sau khi thức ăn được bày biện đẹp đẽ trên bàn, Linh lại cảm thấy có một chút gì đó buồn nôn và chững lại. Cô cảm thấy có gì đó sai sai. Liệu đây có phải là phản ứng vô điều kiện của cơ thể cô khi đã dành hơn 40 năm cuộc đời mình ăn chay? Hay đây thực tế là một phản ứng vật lý có căn cứ để nói rằng chuyện ăn Johnny và chú gà biến đổi gen kia về mặt đạo đức là hoàn toàn sai? Sau một hồi đấu tranh, Linh bắt đầu cầm chiếc dao mà dĩa lên. Thực ra có khá nhiều lý do để đấu tranh cho quyền động vật, nhưng đa số những cái lập luận sẽ được tóm gọn lại trong hai luận điểm chính sau đây. Thứ nhất, nhiều người nghĩ rằng việc ăn thịt sai là do nền công nghiệp chăn nuôi và giết mổ động vật đang đối xử với động vật một cách thật sự thô bạo và tàn nhẫn khi cho chúng ở những cái điều kiện sống chật chội và hà khắc. Thứ hai, việc ăn thịt là sai là do giết mổ động vật là một hành động này đang chủ động kết liễu sớm cuộc sống của một sinh vật mà đáng lẽ ra chúng một tương lai đáng để sống. Nếu bạn theo quan điểm thứ nhất mà bạn nghĩ rằng việc ăn thịt là sai bởi vì là cái chế độ công nghiệp chăn nuôi nó đang đối xử với cả động vật một cách rất là thô bạo, thì để mà có thể ăn thịt mà lương tâm bạn không bị cắn rứt trong cái trường hợp này thì chỉ cần động vật được nuôi trong một điều kiện tốt, ví dụ như bò Kobe của Nhật Bản hay bò của Úc, thì việc ăn thịt sẽ không còn là sai nữa. Những ai quan tâm đến quyền động vật mà đưa ra lý do cho việc không ăn thịt dựa trên quan điểm thứ nhất này hoàn toàn có thể ăn thịt những động vật mà chúng không bị chăn nuôi trong điều kiện hà khắc. Nếu bạn theo luận điểm thứ hai là nghĩ rằng cái việc ăn thịt là sai là do việc giết động vật là một hành động chủ động kết liễu sớm cuộc sống của một sinh vật mà đáng lẽ ra chúng có một tương lai đáng để sống, thì để mà ăn thịt mà lương tâm bạn không bị cắn rứt trong cái trường hợp này, thì giả sử như là trong tương lai các nhà khoa học có thể nhờ công nghệ biến đổi gen mà tạo ra một loài động vật mà không hề có cảm nhận về bản thân cũng như đau đớn, việc ăn hay giết những cái động vật này tại sao lại sai khi về mặt bản chất thì bạn đâu có tước đi cuộc sống của động vật nào đâu, vì suy cho cùng bọn chúng còn không hề nhận thức được là chúng đang có cuộc sống ngay từ đầu. Hay tại sao lại sai khi mà bạn ăn một cái động vật mà cả nguyện vọng cuộc đời của nó là muốn được bạn ăn? Cũng giống như là cái việc bạn Linh ăn Johnny chẳng hạn. Hãy nói cho Philosophy 101 biết là theo bạn Linh có đang làm gì sai khi mà ăn Johnny và chú gà biến đổi gen kia không? Hẹn gặp các bạn trong những Thought Experiment tiếp theo của Philosophy 101 nhé. Trong tương lai mình sẽ có những series podcast để nói chuyện với các bạn mình, để bàn bạc và follow up với những cái vấn đề mà mình đã đặt cho trong Thought Experiment này. Cảm ơn các bạn nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những podcast tiếp theo của Philosophy 101 nhé. Mình cảm ơn nhiều.